10. Dạy trẻ nói mạch lạc. Tự do thể hiện là điều kiện quan trọng nhất để phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. Berzukic giới thiệu: Như thế nào là nói mạch lạc? Trẻ lứa tuổi mầm non có thể sử dụng những hình thức ngôn ngữ mạch lạc nào? Bài này sẽ giúp người học trả lời những câu hỏi trên. Mục tiêu: Học xong bài này, người học cần đạt được các yêu cầu sau. 1. Hiểu thế nào là nói mạch lạc. Chỉ ra được mục đích, các hình thức ngôn ngữ mạch lạc mà trẻ mầm non có thể sử dụng. 2. Mô tả và nhận dạng được cách sử dụng các phương pháp dạy trẻ nói mạch lạc, cho ví dụ minh họa. 3. Tổ chức các hoạt động giáo dục để dạy trẻ nói mạch lạc. 4. Thường xuyên rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ của bản thân, có ý thức và kỹ năng sưu tầm các tranh ảnh, sách, truyện phục vụ cho công tác dạy trẻ nói mạch lạc. Nội dung: Khái niệm. Rubinstein cho rằng ngôn ngữ mạch lạc đó là hình thức thể hiện những suy nghĩ có hiệu quả của người nói hay người viết về phương diện dễ hiểu đối với người nghe hay người đọc, năm 1989. Hay nói cách khác, ngôn ngữ mạch lạc là ngôn ngữ được trình bày đúng, có logic, có trình tự, có hình ảnh một nội dung nhất định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là phát triển ở trẻ khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của người khác, khả năng biết trình bày, thể hiện sự hiểu biết, suy nghĩ, ý muốn, nguyện vọng của mình cho người khác biết một cách có trình tự, có logic, có nội dung, đúng và biểu cảm. Chức năng cơ bản nhất của ngôn ngữ mạch lạc ở trẻ là giao tiếp. Ngôn ngữ mạch lạc tồn tại dưới hai hình thức: đối thoại và độc thoại. Ở trường mầm non, ta dạy trẻ biết sử dụng hai hình thức đối thoại: nói chuyện và đàm thoại. Hai hình thức ngôn ngữ độc thoại: kể lại chuyện và tự kể chuyện. Hoạt động của người học. Trả lời câu hỏi sau: Thế nào là ngôn ngữ mạch lạc? Trẻ lứa tuổi mầm non có thể sử dụng những hình thức ngôn ngữ mạch lạc nào? Nội dung: Để có thể phát triển ngôn ngữ mạch lạc ở trẻ, giáo viên cần phải thực hiện những nội dung công việc sau. Dạy trẻ lựa chọn nội dung nói. Thường trẻ mầm non gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nội dung để nói, để kể. Giáo viên cần giúp trẻ biết lựa chọn nội dung, sau đó sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định sao cho logic, dễ hiểu. Ví dụ, dạy trẻ tìm những đặc điểm hình dáng bên ngoài, công dụng, cách sử dụng, cách chơi của đồ vật, đồ chơi. Đặc điểm về hình dáng, hành động, thói quen của con vật. Đặc điểm bên ngoài, sự thay đổi theo mùa của cây cối. Đặc điểm, thói quen, hành động, tình cảm của người. Dạy trẻ biết trình bày các sự kiện theo trình tự không gian, thời gian. Song song với việc giúp trẻ lựa chọn nội dung, giáo viên còn cần giúp trẻ thể hiện những suy nghĩ, ý kiến, thái độ của riêng mình. Ví dụ, con rất thích bạn búp bê vì bạn chăm chỉ. Hay, con nghĩ rằng đây là hai chị em. Con đặt tên cho câu chuyện là... Muốn trẻ có nội dung nói phong phú, sáng tạo, giáo viên cần giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm sống. Chỉ khi trẻ đã tích lũy được một vốn kinh nghiệm sống phong phú, giàu cảm xúc, trẻ mới thích nói, thích chia sẻ. Lúc đó, lời nói, câu chuyện kể của trẻ mới phong phú. Bởi vì lời nói xuất hiện trong hoạt động. Chỉ trong hoạt động, tích cực ở trẻ xuất hiện nhu cầu muốn giao tiếp, muốn nói. Đồng thời, Vygotsky đã viết: Tưởng tượng bao giờ cũng được xây dựng trên cơ sở của các chất liệu lấy trong hiện thực và đã được tích lũy trong vốn kinh nghiệm của con người. Năm 1960, giáo viên có thể làm phong phú đời sống cho trẻ bằng nhiều cách. Tổ chức cho trẻ đi tham quan, dạo chơi, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, đặc biệt là các vật nuôi, cây trồng, là những vật luôn luôn có sự biến đổi hàng ngày. Tổ chức cho trẻ được tiếp xúc với nhiều người, với những ngành nghề, trang phục, công việc và nơi làm việc khác nhau. Đọc, kể chuyện cho trẻ nghe. Chính những nội dung trong truyện sẽ giúp trẻ có thêm kinh nghiệm, là nguồn gợi ý những ý tưởng trong các câu chuyện sau này của trẻ. Thường xuyên nói chuyện với trẻ. Bản thân giáo viên nói với trẻ, cũng như tạo điều kiện để trẻ nói về những gì mình đã thấy, đã trải qua. Tổ chức cho trẻ được tiếp xúc với các phương tiện nghe nhìn phù hợp, xem TV, video, nghe băng. Trẻ thường xuyên được tiếp xúc với tranh ảnh, sách báo, tạp chí. Dạy trẻ lựa chọn và sắp xếp lời nói. Ngoài việc lựa chọn nội dung, giáo viên cần giúp trẻ lựa chọn hình thức, ngôn ngữ để thể hiện. Trẻ cần chọn từ đúng, biểu cảm, sắp xếp cấu trúc lời nói để thể hiện điều mình muốn nói. Ví dụ, cùng một sự kiện, nhưng mỗi trẻ trình bày một cách khác nhau. Ví dụ, trẻ từ 5 đến 6 tuổi có thể nói về nội dung bức tranh hai con mèo cùng lao vào vồ một con chim như sau. Hai con mèo đập đầu vào nhau, hay hai con mèo chạy vô đụng đầu nhau. Hai con mèo đụng đầu nhau sợ bể đầu. Thấy một con chim, hai con mèo chạy ra xa, thật là xa, và chạy vô đụng đầu nhau. Trong khi đó, lẽ ra trẻ phải nói, hai con mèo lao vào vồ lấy con chim và đụng đầu nhau. Giáo viên có thể dùng hệ thống câu hỏi để gợi ý, giúp trẻ chọn từ, dùng câu. Đây là con gì? Con có thể dùng từ nào khác để gọi nó? Lông nó màu gì? Sờ vào cảm thấy thế nào? Giống cái gì? Trông đó như thế nào? Tại sao? Khi ăn no, cảm thấy như thế nào? Ai có thể dùng từ khác? Việc sắp xếp cấu trúc lời nói là sự liên kết các câu nói lại với nhau thành chuỗi lời nói, nhằm diễn tả trọn vẹn một ý, một nội dung nào đó, để giúp người nghe hiểu được. Đây chính là sự sắp xếp toàn bộ nội dung thông báo một cách logic, có hình ảnh. Để diễn tả một ý, một nội dung ngắn gọn, thì việc sắp xếp cấu trúc lời nói đối với trẻ là dễ thực hiện. Nhưng nếu ta yêu cầu trẻ kể lại sự kiện, tự miêu tả những sự vật, hiện tượng trong đời sống, tự kể chuyện, thì trẻ gặp khó khăn. Cần phải giúp đỡ trẻ bằng các biện pháp cụ thể, phù hợp với trình độ của trẻ. Dạy trẻ diễn đạt lời nói. Sau khi giúp trẻ lựa chọn nội dung và hình thức ngôn ngữ mạch lạc của trẻ chỉ có thể phát triển khi những nội dung trên được thể hiện bằng lời nói cho người khác nghe. Giáo viên cần tập cho trẻ biết thể hiện bằng giọng nói rõ, gọn, biểu cảm, ngừng nghỉ đúng lúc khi nói, tác phong nói hồn nhiên, thoải mái, sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ kèm theo như điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt phù hợp, không lúng túng, xấu hổ khi nói nhìn vào người nghe. Hoạt động của người học. Hãy liệt kê những nội dung công việc mà người giáo viên mầm non cần làm để giúp trẻ nói mạch lạc. Phương pháp dạy trẻ nói mạch lạc. Phương pháp dạy trẻ đối thoại. Con người bao giờ cũng có nhu cầu trao đổi với người khác. Đặc biệt ở trẻ nhỏ, nhu cầu này lại càng cao. Chúng ta cần tận dụng nó để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ngôn ngữ đối thoại được dạy cho trẻ cả trong giờ học và trong giao tiếp hàng ngày. Thường trong giao tiếp hàng ngày hoặc trong giờ học, chúng ta dạy trẻ nói chuyện ở tất cả các lứa tuổi. Đối với trẻ mẫu giáo 4 đến 5 tuổi, 5 đến 6 tuổi, chúng ta dạy cho trẻ biết đàm thoại. Dạy trẻ nói chuyện. Nói chuyện là hình thức đơn giản nhất của ngôn ngữ nói. Đây là hình thức nói miệng đơn giản, dùng để trao đổi sự hiểu biết, ý nghĩ, tình cảm của giáo viên và trẻ trong đời sống hàng ngày. Nói chuyện thường mang tính tình huống và tính xúc cảm cao. Hình thức ngôn ngữ của nói chuyện thường ở dạng rút gọn. Để người tham gia cuộc nói chuyện hiểu nhau được, thì ngoài việc dựa vào nội dung lời nói, còn dựa vào tình huống, cử chỉ, điệu bộ của người nói chuyện. Ta có thể nói chuyện với trẻ ngay từ khi trẻ chưa biết nói. Nhưng hình thức nói chuyện thật sự chỉ bắt đầu khi trẻ biết tự nói, tự đặt câu hỏi. Dạy trẻ nói chuyện, giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau. Chủ động và có kế hoạch nói chuyện với trẻ. Chuẩn bị trước các đề tài nói chuyện. Nói về vấn đề gì? Về gia đình, về ông bà, cha mẹ, về vật nuôi, về thời tiết, về câu chuyện vừa nghe. Những từ nào cần giới thiệu thêm với trẻ? Cần chú ý sử dụng mẫu câu nào? Nội dung nói chuyện gần gũi với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ. Thường xuyên nói chuyện với trẻ khi có cơ hội. Ta có thể gặp cảnh này trong lớp. Bé gái mặc váy và đến gần giáo viên. Từ từ quay lưng lại. Giáo viên hiểu ý. Đưa tay ra cột dây váy lại cho trẻ rồi nói, xong rồi. Trường hợp này, giáo viên có thể hỏi, con muốn cô làm gì? Để trẻ tự nói yêu cầu của mình. Khi cột dây váy cho trẻ, giáo viên có thể gợi chuyện. Con có váy màu đẹp quá. Ai mua cho con? Mặc nó có mát không? Con sờ xem thấy nó thế nào? Cô thấy con mặc chiếc váy này rất vừa. Hơi rộng, hơi bó. Giáo viên là người khơi gợi, kích thích trẻ tham gia nói chuyện. Ví dụ, khi trẻ đem bức tranh của mình vẽ đến khoe với cô giáo, không nên thờ ơ nói với trẻ, đẹp đấy. Mà cô giáo nên nói chuyện, ôi, vườn cây đẹp quá. Hoặc, con vẽ cây gì đấy? Đây là cái gì? Quả à? Không phải, tổ chim. À đúng rồi, tổ chim. Bây giờ cô mới nhìn ra. Con chim làm tổ trên cây. Còn đây là cái gì? Cái gì ở dưới gốc cây? Những quả như thế nào thì bị rụng? Nó màu gì? Đối với trẻ nhỏ, giáo viên nên duy trì cuộc nói chuyện với một, hai trẻ. Đối với trẻ nhóm lớn, nên nói chuyện với nhóm. Nếu có điều kiện, tốt nhất giáo viên nên tìm cơ hội nói chuyện với từng trẻ trong ngày. Trẻ sẽ được nói nhiều. Giáo viên có cơ hội hiểu cá nhân trẻ tốt hơn. Lời nói, cử chỉ, tác phong của giáo viên khi nói chuyện phải thu hút, hấp dẫn, là mẫu để trẻ bắt chước. Tiến sĩ Barbara Piccelli, chuyên gia tư vấn giáo dục và nghệ thuật của Úc cho rằng giáo viên cần có những hành vi tương tác gián tiếp với trẻ như tiếp xúc gần gũi, lắng nghe trẻ, chấp nhận ý kiến của trẻ, đưa ra lời nhận xét, hưởng ứng kịp thời, khuyến khích và làm mẫu. Để trẻ tự do nói lên những hiểu biết, suy nghĩ của mình, ủng hộ những câu trả lời hay, bộc lộ ý kiến cá nhân, không cấm đoán, nhắc nhở, sửa sai quá nhiều, tôn trọng trẻ, kích thích trẻ nói lên ý tưởng của cá nhân. Mỗi câu hỏi có nhiều câu trả lời khác nhau. Ví dụ, giáo viên đặt câu hỏi, cửa hàng rau trong siêu thị còn nhiều rau chưa bán được. Theo các con, mình phải làm gì với những rau đó? Trẻ có thể trả lời bằng nhiều ý tưởng khác nhau. Bỏ sọt rác vì đã hỏng. Đem cho người nghèo, cho mọi người. Đem cho súc vật ăn. Bỏ vào tủ lạnh ngày mai bán tiếp. Gọi mọi người đến mua giùm. Giáo viên không chỉ là người duy nhất giúp trẻ nói chuyện. Cần động viên khuyến khích phụ huynh tích cực nói chuyện với trẻ khi trẻ ở nhà. Nói về những gì trẻ đã nghe, đã thấy, đã học, đã làm ở trường, trên đường đi. Ngoài ra, cần tạo điều kiện để chính trẻ nói chuyện với nhau. Ray Einstein đã chỉ ra rằng, ngôn ngữ của trẻ với bạn cùng tuổi mạch lạc hơn, dễ hiểu hơn là ngôn ngữ của trẻ trong giao tiếp với người lớn. Khi giao tiếp với người lớn, trẻ không thực sự phải cố gắng để làm cho người lớn hiểu. Nhưng với bạn, trẻ cần phải cố gắng hơn để bạn hiểu mình. Tuy nhiên, dạy trẻ nói chuyện với bạn là điều không đơn giản. Giáo viên không thể buộc trẻ nói về cái gì, nói như thế nào. Nếu trẻ tuân theo những gợi ý của giáo viên, thì giao tiếp tự nhiên sẽ bị gián đoạn. Vì vậy, việc dạy trẻ nói chuyện với nhau cần được tiến hành một cách gián tiếp, thông qua việc tổ chức điều kiện cần thiết cho giáo viên. Petrova đã chỉ ra rằng, các cuộc nói chuyện với trẻ thường xảy ra khi trẻ cần phải hoàn thành một nhiệm vụ chung nào đó. Trẻ sẽ phải thương lượng, thỏa hiệp với bạn, lao động trật nhật, tạo hình, chuẩn bị đồ chơi, làm sách. Trẻ rất khó im lặng để làm điều gì và thường thể hiện hành động của mình bằng lời nói, đặc biệt trong trò chơi. Trẻ cần phải nói chuyện với nhau, thỏa thuận xem chơi trò gì, ai đóng vai này hay vai kia. Bé Minh 5 tuổi dùng lời nói để tổ chức trò chơi như sau. Chị Trân là công chúa bị cướp biển bắt đi. Em sẽ đi cứu chị Trân. Em là anh hùng mà. Bây giờ chị Trân đi chơi. Tên cướp biển đến bắt chị Trân đi. Chị Trân kêu cứu đi. Em nghe thấy tiếng của chị, rồi em sẽ đến chỗ tên cướp biển. Em đánh nó tơi bời luôn. Em cứu chị về. Bé Hoàng Phụng lớp chơi, khi chơi trò chơi góc gia đình, đã sử dụng những lời nói sau. Phương phụ bạn kéo cái bàn này ra đi. Để ở chỗ này nè. Nhìn các bạn và nói. Để bạn làm mẹ cho. Bạn thích lắm đó. Quỳnh làm chị đi. Phụng làm mẹ cho nhé. Cười. Đứng lên đi về phía kệ bếp lấy rau ra cắt rồi nói. Hôm nay, mình tổ chức sinh nhật. Cho em bé Bi nhé. Dỗ em đi. Được rồi. Sao Tiên không xếp chén dĩa ra vậy? Để Phụng xếp phụ cho. Khi chơi, trẻ còn thường xuyên nói chuyện phù hợp với vai chơi. Bé Thảo My, lớp mầm, chơi ở trò chơi, góc gia đình. Thảo My, mẹ ơi, tóc em chưa cột. Con chải đầu và cột tóc cho em nghe mẹ. Với bạn đóng làm mẹ. Thảo My, bé Vi ngồi ngoan chị chải đầu, cột tóc cho mát nha. Với búp bê. Thảo My, mẹ ơi, em đói bụng rồi, con đút cháo cho em ăn nha mẹ. Với bạn đóng làm mẹ. Thảo My, bé Vi ăn ngoan chị thương nha. Bé Vi ngoan quá. Bé Vi ăn giỏi. Chị cho bé Vi ăn da ua. Với búp bê. Thảo My, mẹ ơi, bé Vi ăn xong rồi, con cho em uống nước nha mẹ. Mình dẫn em đi siêu thị nha mẹ. Với bạn đóng làm mẹ. Dạy trẻ đàm thoại. Đàm thoại thường được thực hiện đối với trẻ mẫu giáo từ 4 đến 6 tuổi. Đàm thoại là cuộc nói chuyện có mục đích, có chủ định theo chủ đề. Lao động của người lớn trong trường mầm non, mùa hè, phương tiện giao thông. Người ta làm ra cơm như thế nào? Đàm thoại thường được tổ chức trong giờ học hoặc tại các buổi tham quan. Đàm thoại thường được tổ chức nhằm giúp trẻ so sánh, khái quát, bàn bạc, thảo luận về một nội dung nào đó, củng cố ở trẻ các kỹ năng nghe hiểu câu nói, biết trả lời câu hỏi, tự đặt câu hỏi, biết lắng nghe người khác nói, biết chờ đến lượt mình nói. Khi đàm thoại, ngôn ngữ của trẻ đầy đủ, mở rộng hơn khi nói chuyện. Khi tổ chức đàm thoại, giáo viên cần lưu ý các yêu cầu sau. Đề tài đàm thoại gần gũi với cuộc sống của trẻ. Cần giúp trẻ có những hiểu biết trước về đề tài đàm thoại. Trung bình, khoảng 1 đến 2 tuần, tổ chức một buổi đàm thoại. Số lượng trẻ tham gia vào buổi đàm thoại không nên quá đông. Nên chia đôi lớp khi đàm thoại, để trẻ nào cũng có cơ hội tham gia vào đàm thoại. Khi đàm thoại, giáo viên nên sử dụng giáo cụ trực quan hỗ trợ. Cấu trúc của một giờ đàm thoại thường có 3 phần. Mở đầu, phát triển đề tài, kết thúc. Mở đầu buổi đàm thoại, hướng sự chú ý của trẻ vào đề tài đàm thoại bằng các câu hỏi gợi ý, câu đố, đọc thơ, quan sát tranh hay vật thật nhằm khơi gợi lại kinh nghiệm đã có của trẻ. Phát triển đề tài. Giáo viên dùng hệ thống câu hỏi để phát triển đề tài đàm thoại. Các câu hỏi nên đa dạng, phong phú về hình thức ngữ pháp. Đồng thời, nội dung câu hỏi nên từ dễ đến khó theo mức độ nhận thức của trẻ ở từng lứa tuổi. Ví dụ, đặt trước những câu hỏi nhận biết, mô tả, đang làm gì, có những gì, trông như thế nào, rồi đến những câu hỏi thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng, so sánh, kích thích trẻ suy nghĩ, tìm tòi. Tại sao? Như thế nào? Để làm gì? Làm như thế nào? Nếu thì, có gì giống nhau? Khác nhau? Trông giống cái gì? Làm thế nào mà con biết điều đó? Ngoài việc phát triển nhận thức trong quá trình đàm thoại, giáo viên cần lưu ý gợi ý và giới thiệu để trẻ dùng thêm nhiều từ mới khác nhau, mẫu câu khác nhau. Tuy nhiên, giáo viên cần chú ý để hướng cuộc đàm thoại vào chủ đề chính, không đi lạc đề, lan man. Kết thúc buổi đàm thoại. Thường giáo viên kết thúc buổi đàm thoại bằng 1-2 câu hỏi có tính chất khái quát, tổng hợp, sau đó là kết luận của giáo viên. Sử dụng trò chơi để dạy trẻ đối thoại. Trò chơi đóng vai có chủ đề. Trong trò chơi, trẻ vừa tái hiện hành động, mối quan hệ của mọi người xung quanh, vừa tái hiện lại lời nói trong hoàn cảnh nhất định, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ đối thoại. Ví dụ, ba dẫn nó đi, con nó đòi đi theo kìa. Trẻ đóng vai mẹ, nói với bạn đóng vai ba. Trò chơi đóng kịch. Khi đóng kịch, trẻ đóng vai các nhân vật và thể hiện lời nói giữa các nhân vật trong kịch. Các trò chơi khác góp phần tích cực trong việc tạo cơ hội để trẻ sử dụng ngôn ngữ đối thoại. Phương pháp dạy trẻ đọc thoại. Lời nói đọc thoại phức tạp hơn lời nói đối thoại, bởi vì ngôn ngữ đọc thoại mang tính triển khai rộng. Nó dẫn dắt người nghe vào hoàn cảnh cụ thể, giúp người nghe hiểu rõ nội dung nói một cách đầy đủ, trọn vẹn. Khi đọc thoại, lời nói của trẻ phải đầy đủ về mặt cấu trúc, có nội dung. Các câu nói phải liên kết với nhau theo chủ đề một cách logic, diễn đạt phải rõ ràng, lưu loát. Tập cho trẻ nói đọc thoại, tức là tập cho trẻ biết sử dụng toàn bộ các kỹ năng ngôn ngữ một cách tổng hợp. Để nói đọc thoại được tốt, trẻ không chỉ phát triển ngôn ngữ, mà còn phải phát triển cả tư duy, trí nhớ, chú ý, tưởng tượng và khả năng quan sát tốt. Ở trường mầm non, thường sử dụng hai hình thức dạy trẻ ngôn ngữ đọc thoại. Trong giao tiếp tự do, trong giờ học. Dạy trẻ ngôn ngữ đọc thoại trong giao tiếp tự do. Trong giao tiếp tự do, giáo viên có thể sử dụng hai phương pháp cơ bản là làm mẫu và luyện tập để dạy trẻ nói độc thoại. Làm mẫu. Hằng ngày, tùy tình huống giao tiếp phù hợp, giáo viên nói với trẻ về các sự kiện xảy ra trong đời sống hàng ngày mà mình đã nhìn thấy, đã trải qua. Nhìn thấy gì trên đường từ nhà đến trường? Sự kiện mới xảy ra ở gia đình, cây cối, con vật mới xuất hiện trong trường, thời tiết, thông tin hay bộ phim hoạt hình cô mới xem. Giáo viên nên kể bằng giọng thoải mái hay vui vẻ, hài hước để gây ấn tượng mạnh cho trẻ. Tạo ở trẻ thói quen bắt chước, trao đổi tự nhiên về những ấn tượng, cảm xúc, kinh nghiệm của mình với mọi người xung quanh. Luyện tập. Để trẻ có thói quen nói một chuỗi lời nói trong giao tiếp hàng ngày về một nội dung nào đó, giáo viên cần tạo điều kiện để trẻ tự do trao đổi. Trong lớp học, giáo viên gợi ý để trẻ nói bằng các câu hỏi, lời hỏi thăm. Hôm qua ở nhà con đi chơi đâu? Làm gì? Con nhìn thấy gì trên đường? Con xem phim gì? Nói về ai? Có hay không? Con cảm thấy như thế nào? Ai cho con? Vào đầu giờ các buổi sáng hay chiều, giờ đón trẻ, trả trẻ, giáo viên có thể dành thời gian để trẻ có thể nói về mình, về bạn, về cảm xúc, suy nghĩ của mình. Sau đây là những lời kể của trẻ 4-5 tuổi khi được cô giáo hỏi, hôm qua ở nhà con làm gì? Bé Tú My. Chiều về ba mẹ chở con về nhà ông ngoại. Nhà ông ngoại đẹp lắm. Mới cất đẹp lắm. Ông ngoại có giường mới nữa. Ông ngoại nằm. Cái xong con được ăn lẩu thái cay ơi là cay, mà con vẫn ăn được luôn. Rồi đi về nhà viết bài. Vừa viết, vừa xem truyền hình bị mẹ đánh. Bé Thành Tân. Ngày hôm qua, con về chạy xe đạp, đi mua bánh. Ở nhà, coi phim hoạt hình Pinocchio và chú bé người gỗ. Phim hay lắm. Hết phim xong, con chơi bóng rổ vui lắm. Lấy cái bóng thảy xuống đất, rồi lấy tay đập lên đập xuống. Con chơi với em. Con thắng. Ngoài ra, giáo viên có thể liên hệ với phụ huynh, yêu cầu phụ huynh hàng ngày nên dành một khoảng thời gian nhất định để lắng nghe trẻ nói. Cùng với việc gợi ý để trẻ tự nói về các vấn đề mà trẻ quan tâm, giáo viên có thể dùng hình thức đơn giản hơn là yêu cầu trẻ nhắc lại những thông báo ngắn gọn của giáo viên. Ví dụ, giáo viên dặn dò trẻ, ngày mai lớp ta đi tham quan sở thú. Cô dặn các con phải dậy sớm. Nhắc ba mẹ đưa đến trường lúc 7 giờ. Các con nhớ mang theo mũ, đi dép có quai, đeo bản tên, có địa chỉ trường và gia đình trước ngực. Bây giờ, bạn nào nhắc lại cho cả lớp xem cô đã dặn các con điều gì? Hình thức này ta có thể sử dụng ở lớp mẫu giáo 3-4 tuổi hoặc áp dụng đối với trẻ chưa có thói quen nói độc thoại tốt. Dạy trẻ ngôn ngữ độc thoại trong giờ học. Ở trường mầm non, để phát triển ngôn ngữ độc thoại, ta dạy trẻ kể chuyện trên giờ học. Dựa vào nguồn nội dung kể chuyện, ta có hai loại giờ kể chuyện. Dạy trẻ kể lại tác phẩm, văn học. Dạy trẻ tự kể chuyện. Trên giờ học, dạy trẻ kể lại tác phẩm văn học. Trẻ tái hiện lại một cách mạch lạc, diễn cảm nội dung tác phẩm văn học mà trẻ đã được nghe. Khi kể, trẻ sử dụng nội dung và hình thức ngôn ngữ có sẵn của tác giả, của giáo viên để truyền đạt. Tuy nhiên, không yêu cầu trẻ kể thuộc lòng chi tiết nội dung tác phẩm, mà chỉ yêu cầu trẻ kể lại nội dung chính của tác phẩm. Trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ của tác phẩm kết hợp với ngôn ngữ của chính trẻ dựa trên sự cảm thụ tác phẩm để kể. Lời kể phải tự nhiên, thoải mái, dùng đúng cấu trúc ngữ pháp, thể hiện rõ giọng nói của ngôn ngữ đối thoại hay độc thoại. Có thể dạy trẻ ở các lứa tuổi từ 3 đến 4, từ 4 đến 5, từ 5 đến 6 tuổi, kể lại tác phẩm văn học. Tuy nhiên trẻ nhỏ, ta chỉ nên yêu cầu trẻ kể lại những tác phẩm đơn giản, ngắn gọn. Dạy trẻ tự kể chuyện khó hơn so với dạy trẻ kể lại chuyện. Để có thể tự kể chuyện, trẻ phải có vốn hiểu biết nhất định, ngôn ngữ phát triển tương đối tốt, tính tự chủ cao hơn. Dựa vào nguồn nội dung cũng như tính chất kể chuyện, ta có các dạng tự kể chuyện sau. Kể miêu tả về đồ chơi, vật thật. Loại kể chuyện này có thể dạy cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi kể. Khi kể, cần có giáo cụ trực quan là đồ chơi hoặc vật thật để trước mặt trẻ, để trẻ tiện quan sát và kể. Đối với trẻ nhỏ, ta cho trẻ kể về những đồ vật hoặc đồ chơi đơn giản. Bé trai 3 tuổi 4 tháng kể về đồ chơi là chiếc ô tô. Đây là cái ô tô bằng nhựa, màu đỏ trông rất mới, bóng và đẹp. Nó có cửa có thể mở ra, đèn nhấp nháy, ô tô kêu bim bim. Đối với trẻ lớn, ta tập cho trẻ kể về những đồ chơi, vật thật phức tạp hơn. Một bé gái 6 tuổi kể về hai con chó nhồi bông. Đây là hai con chó. Cả hai con đều là chó xù, lông rất dài. Một con chó hơi lớn, còn con kia bé hơn. Chúng đang đứng và nhìn về phía trước. Tai của con chó trắng dựng thẳng đứng. Còn tai của con chó vàng hơi cụp xuống. Đuôi của con chó trắng chĩa sang bên phải. Còn đuôi của con chó vàng thì cụp lại. Kể theo trí nhớ về sự kiện trẻ đã trải qua. Dạng kể chuyện này bắt đầu từ lớp chồi, từ 4 đến 5 tuổi. Khi ở trẻ phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định tương đối tốt. Đề tài để trẻ kể chuyện chính là những gì mà trẻ đã trực tiếp tham dự hoặc đã trải qua. Kể về một buổi tham quan, buổi sinh nhật, ngày lễ hội, chuyến về thăm quê. Việc thường xuyên tổ chức cho trẻ nói lại về những sự kiện đã trải qua giúp cho ngôn ngữ mạch lạc của trẻ phát triển, tư duy logic hơn. Sau đây là lời kể về một buổi đi tham quan suối tiên của trẻ 4 đến 5 tuổi. Bé Thiện Nhân. Con được cô Trang cho đi suối tiên. Sáng đó con dậy sớm, để trễ xe không đi chơi được. Lên xe đi suối tiên, con thấy trong suối tiên có nhiều đồ chơi. Con cá sấu cục đuôi, con công, con khỉ, con trăng. Được cô Trang cho chơi nhà banh, con đi xe lửa xung quanh đầm suối tiên. Con vô nhà banh chơi vui thật là vui. Những con cá sấu thật là thích. Hôm bữa con xuống nhà nội, có cháo gà. Bà nội con đem cho con ăn. Con đi về quê, còn đem cua nữa. Con cua kẹp tay chị Hằng. Xong cái bà nội có một bịch nhãn. Nhà nội có vịt, cá nữa. Vịt đẻ trứng. Cha con đi bán thuốc, về mua gói nằm. Bé Hưng Vi. Con đi suối tiên, gặp con cá sấu con vượn, con khỉ đua cây. Có cây, có lá, có cỏ. Con đi nhà banh, đi xe lửa. Được ăn bánh mì, củ sắn, uống nước. Con đi với mẹ về quê. Anh hai dẫn con đi chơi. Chị hai dẫn con đi mua đồ. Do không được giúp đỡ thường xuyên rèn luyện, nên lời kể của trẻ tuy biết cách sử dụng từ và cấu trúc câu đúng, nhưng ý lại lủng củng. Cấu trúc lời kể lộn xộn, lẫn lộn thời gian, không gian.